Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của ông mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giêsu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, chiều hôm nay là thứ bảy sau lễ cho. Chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa chay thánh và giáo điểm tin mừng cũng bắt đầu 40 ngày, gọi là tĩnh tâm 40 ngày chay thánh. Như anh chị em nhìn lên trên cùng thánh đây, tĩnh tâm 40 ngày chay thánh với chủ đề là cho con xin một chỗ, với chủ đề là
cho con xin một chỗ.
Vâng, với chủ đề là cho con xin một chỗ. Hình ảnh của một người trẻ đang gục đầu dưới chân cây thập giá và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con xin một chỗ. Các bạn trẻ đã đến giáo điểm tin mừng mỗi chiều thứ bảy để các bạn được nghe lời của Chúa chiều thứ bảy từ lúc 4 giờ, chia sẻ lời Chúa với những chứng nhân. Sau đó là 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật, chiều thứ bảy lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Và hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Các bạn đến đây, có một điều là ta thấy giáo điểm tin mừng này rất là thiếu chỗ, rất là thiếu chỗ. Cho nên các bạn đến đây và các bạn nói: xin cho con một chỗ. Ai là người đang có chỗ giơ tay? Những người đang có chỗ giơ tay. Và chúng ta ngồi đây có chỗ rồi, nhưng mà mình thấy rằng là còn bao nhiêu người không có chỗ nữa. Họ đang phải đứng, không những là đứng mà còn đứng dưới nắng, không những đứng mà còn đứng ở mãi xa, không có nhìn thấy được. Mặc dù nghe rất rõ, hệ thống âm thanh của chúng tôi đã cố gắng hết sức. Và tuần tới nữa là chúng tôi sẽ thiết kế hệ thống TV, đèn LED, TV LED gì đó, để cho anh chị em có thể nhìn rõ, có thể nghe, có thể nhìn rõ. Bây giờ thì chúng tôi đang đặt ở bên nước ngoài, họ gửi về để có những thiết bị mà Việt Nam chưa có được, thì chúng tôi phải đặt ở bên nước ngoài, họ gửi về để anh chị em ngồi mà nhìn, mà xem, mà nghe thật rõ. Ai cũng muốn xin cho con một chỗ. Xin cho con một chỗ. Giơ cao cái quạt lên. Xin cho con
một chỗ.
Xin cho con
một chỗ.
Vậy mà có bà lấy hai chỗ. Có bà tới ba chỗ, để một cái giỏ, để thêm một cái chai nước, và để dành cho chồng con một chỗ, cho con của con một chỗ. Nếu mà họ đi vệ sinh hay là đi việc cần, ta để cho họ thì không sao. Nhưng mà đừng có ai có cái cảnh mà cứ xí chỗ. Mày đi trước, mày xí cho tao mấy chỗ, rồi tao đi trễ tao vào chỗ đó, có được không? Không, không công bằng, không công bằng. Tại vì những người đi trước thì họ có quyền có chỗ, mà mình đi sau mà mình lại bảo người ta xí chỗ cho mình, rồi mình đến sau mình cứ ung dung vào chỗ mình ngồi, ai mà chơi ăn gian như vậy được. Cho nên là mỗi người chỉ có một chỗ. Và nếu không có chỗ ở giáo điểm tin mừng, mà chắc chắn là không có đủ chỗ, không có đủ chỗ cho giáo điểm tin mừng. Mặc dù trong 3 tuần lễ liền chúng tôi đã mua liên tiếp mỗi tuần 1.000 cái ghế mà vẫn chưa đủ. Sáng hôm nay trở đến 120 cái ghế dài nữa cho anh chị em ngồi, vẫn chưa đủ. Tuần sau thêm 80 cái nữa cho đủ 200 ghế dài, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ chỗ, vẫn chưa đủ, vì chúng ta vẫn còn phải có thêm đất nữa để mà nở rộng thêm ra, mà có người cho, có chỗ cho người ta ngồi. Cho nên thưa anh chị em, vấn đề là nếu ta có chỗ ở đây rồi, chưa xong. Nếu cái điều quan trọng là nếu ta có chỗ ở đây mà ta lại mất chỗ ở trên thiên, thì đó mới là cái vấn đề. Cho nên xin cho con một chỗ ở trên thiên. Mặc dù có thể đến giáo điểm tin mừng này con không có, thì xin cho con một chỗ ở trên. Mặc dù dưới đất này giáo điểm tin mừng rất là thiếu, mặc dù giáo điểm tin mừng không đủ, mặc dù con đến chỗ là đến trễ là không có, mặc dù con không có dành. Nói xấu hổ gì mà không nói. Anh chị em dành cái chỗ ở dưới đất này để làm cái gì mà không dành lấy một chỗ ở trên, một chỗ chắc chắn ở trên, nơi mà mối mọt không làm gì được, nơi mà trộm cắp không làm gì được, nơi mà thời gian cũng không có tiêu hủy được. Vì chúng ta có một chỗ ngay từ trần gian này, một chỗ trong lòng thương xót Chúa, một chỗ ở trong. Đến giáo điểm tin mừng, cộng đoàn lòng thương xót Chúa không đủ cung cấp chỗ cho chúng con. Nhưng chúng con đã đến đây thì chúng con đã có một chỗ ở trong. Và chúng con đến đây chúng con cởi mở với nhau, chúng con hỏi thăm nhau, chúng con chia sẻ với nhau, thì chúng con cũng có một chỗ ở trong lòng người khác nữa. Có một chỗ trong lòng người khác nữa. Cho nên nắng nóng này, chúng ta thấy như anh chị em ngồi nắng kia, họ hy sinh lắm. Tôi biết là nãy giờ có nhiều người anh chị em có cái dù muốn che cho mình đỡ nắng, nhưng mà ngó lại đằng sau mình có một cái chỗ để mình che, nhưng mà biết bao nhiêu người lại mất cái chỗ để có thể nhìn thấy được trên cùng thánh. Cho nên những chị em đó, các bạn trẻ đó đang hy sinh, chấp nhận là đội nắng thay vì đội dù, chấp nhận là ngồi nắng thay vì ngồi mát, nhường chỗ cho những người khác, và ngồi nắng không có đội dù, đội nắng mà không đội dù, để không che chắn tầm mắt của người khác. Cái hành động đó của các bạn xứng đáng cho chúng ta tặng các bạn ấy một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em và thưa các bạn. Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hình ảnh này mà đưa lên chắc cả thế giới sẽ vô cùng bỡ ngỡ, vô cùng ngạc nhiên, và bảo rằng mấy cái đứa mà nó bị làm sao vậy? Người ta ngồi trong mát nó không chịu ngồi, mà nó thích ngồi nắng nó bị làm sao vậy? Tôi ngồi nắng ở trần gian này, nhưng chắc chắn rằng tôi có một chỗ ở trên. Còn hơn là bây giờ tôi ngồi mát, tôi ăn bát vàng, tôi ngồi trong ngôi nhà có máy lạnh, ba đứa chúng tôi ở trong ngôi nhà máy lạnh. Tôi tu với nhau. Trong khi đó còn cả 3.000 người ngồi ngoài nắng, tôi có một chỗ ở trong máy lạnh, ở trong giáo điểm tin mừng, nhưng mà tôi mất chỗ ở trên. Tội nghiệp chứ phải không? Thương người ta chứ. Thương lắm, sơi là sơ. Sơ đi tu. Đời này sơ chiếm được cái nhà, sơ ngờ mát ăn bát vàng, sơ có một cái chỗ ngon lắm, sơ đừng rung đùi. Mà sơ có biết đâu rằng là chúng con đang cầu nguyện cho sơ, và cầu nguyện cho cả cha nữa, là cha ấy, một cha và ba sơ cũng có được một chỗ ở trên. Mà lúc đó cha và sơ có đến thì chúng con cũng nhường cho sơ và cha, cho một cha và ba sơ một chỗ ở trên. Mặc dù bây giờ một cha và ba sơ không nhường chỗ cho chúng con. Một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Vui không? Vui chứ. Bây giờ anh chị em lựa chọn là ngồi ngoài nắng với nhau mà mình có chỗ trong lòng của người khác, ngồi ngoài nắng với nhau mà mình có một cái chỗ ở trong lòng thương xót Chúa, còn hơn là mình bo bo một cha ba sơ mà bo bo giữ cái nhà đó, rồi ngồi một người là 10 chỗ đi, cứ cho là một người 10 chỗ đi, 40 người là 40 chỗ, nhưng mà tôi nghĩ hơn một người 50 chỗ mà 40 người là bao nhiêu chỗ? 200 chỗ. Thay vì như vậy nhường cái chỗ đó cho 200 người mà bây giờ ta ngồi mỗi người là 50 chỗ, cứ 5 phút để ngồi một chỗ, 5 phút lên ngồi một chỗ, 5 phút để ngồi lên chỗ, 5 phút để ngồi một chỗ. Nó là uổng đi. Mình bỏ tiền ra mình mua nhà ra bây giờ để không thì cứ 5 phút ngồi một chỗ, 5 phút ngồi một chỗ, 5 phút ngồi một chỗ. Cho nó đủ 50 chỗ. Được không? Không. Cho nên thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi như là ông Lê-vi và sau này trở thành Mát-thêu. Ông ấy đang ngồi cái chỗ đó đó. Ông đang ngồi cái chỗ đó ngon lắm, đang ngồi cái chỗ đó ấm lắm, và ai gặp ông ấy cũng muốn xin cho tôi một chỗ. Bây giờ người ta chạy tiền để mà có chức, có quyền, có không? Người ta chạy tiền để có cái mảnh bằng, mà nhờ có mảnh bằng đó người ta có một cái chỗ ngồi vững chắc ở một cái địa vị trong xã hội, có không? Và có khi đi tu rồi người ta cũng chẳng hết khỏi cái bệnh tham sân si, đi tu rồi mà vẫn khoái một cái chỗ nào ngon, cho nên mới chịu chức xong là phải đi kiếm cái xứ nào mà nó ngon, có không? Rồi cái chỗ nào mà nó ngon, có không? Cho nên đi tu rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cái vòng trần tục. Vì thế mà ngày hôm nay lời Chúa mời gọi Lê-vi đang ngồi cái chỗ ngon, đang ngồi cái chỗ ấm, cái chỗ mà tiền vô như nước, vì ông làm nghề thù thuế, làm tay sai cho ngoại bang Roma, bóc lột dân lành, rồi thu nhiều mà nộp thì ít, cho nên những người thu thuế thời đó bị người ta ghét, bị người ta loại bỏ, ta coi như là quân tội lỗi. Kệ nó, tao là quân tội lỗi, mày muốn nói gì nói, miễn tao có chỗ, tao có tiền là được rồi, có không? Có những người mặt dày mày dạn, khả năng thì không có mà cứ ngồi cái chỗ đó để lấy tiếng, có không? Có những người trơ trơ lì, không có đủ năng lực, đi ra cái chỗ khác cho người ta làm, không chịu, cứ ngồi ở đó, có không? Đó, cho nên là có những cái chỗ mà đáng lẽ ra phải để cho những người có khả năng, người có trình độ, người ta ngồi vào đó thì mình cứ lì ra ngồi vào đó, có không? Để mình lấy tiếng, để mình lấy danh và để mình lấy lợi, thu tiền cho nhiều vào. Thưa anh chị em, một ngày nào đó Đức Giê-xu đi ngang qua, thấy ông ta đang ngồi cái chỗ đó. Ông ta mặc dù không xin cho con một chỗ, mà Chúa thấy rằng cái chỗ này không ngon rồi, cái chỗ này không ổn rồi, chỗ này không tốt rồi, vì cái chỗ này là cái chỗ dẫn đến hư mất đời đời. Phải có một cái chỗ khác. Và Chúa đã gọi Lê-vi đang ngồi ở cái chỗ rất ngon, rất ấm, rất chắc mà mọi người thèm thuồng cái chỗ đó. Chúa gọi ông ấy, hãy theo ta. Chúa gọi, hãy
theo ta.
Hãy
theo ta.
Anh chị em cũng vậy, đang ngồi ở nhà, đang ngồi chơi đánh bài, Chúa gọi hãy
theo ta.
Thế là ba chân bốn cẳng chạy đến giao điểm tin mừng, có không? Các bà đang ngồi ăn bún, Chúa gọi hãy bỏ cả bún riêu với mắm tôm đó mà đi lên giáo điểm tin mừng, có không? Còn chưa kịp chùi mép nữa. Rồi các bạn trẻ đang ngồi phê xì ke, đang ngồi phê, Chúa gọi hãy, các bạn bỏ cả xì ke, ma túy, thuốc phiện mà chạy đến với giáo điểm tin mừng, có không? Các ông đang là ngồi
lâu 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 người ta mới nhậu một lần, lâu 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 người ta mới nhậu một lần, nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Mấy ông đang nhậu như vậy, Chúa gọi hãy, mấy ông bỏ cả rượu, bỏ cả mồi mà đi theo Chúa đến với giáo điểm tin mừng. Như chúng ta biết có ông 40 năm, có ông 50 năm, mỗi ngày trung bình từ 1 lít đến 3 lít. Có những bạn xì ke mỗi ngày trung bình trích từ 1 triệu đến 3 triệu. Rồi biết bao nhiêu người sa đà trong đảng tội lỗi. Chúa gọi hãy, cái lời mời gọi linh thiêng như vậy, và họ đã đến đi theo Chúa, đến với giáo điểm tin mừng, đã được Chúa ban ơn như vậy đấy thưa anh chị em. Và chúng ta thấy nếu mà anh chị em mình đến đây mà không có lời mời gọi của Chúa, không đến được đâu thưa anh chị em, không đến được đâu. Tôi cũng thế thôi, nếu mà không có lời mời gọi của Chúa, tôi cũng dính bén với của cải, tôi cũng dính bén với chức vụ, tôi cũng dính bén với những cái thú vui của trần gian hưởng thụ, chứ tội tình gì mà phải lên đây mà trụ khổ như thế này. Anh chị em cũng thế thôi. Ở đây có gì lạ? Người ta bảo giáo điểm tin mừng nhà bè có gì lạ? Ta chỉ biết nói với họ là hãy đến mà. Rồi xem con đây đây, xem coi con làm cái trò gì đây. 1, 2, 3 rồi đây. Khóc thoải mái đi con. Rồi 1, 2, 3 con qua đây đổi chỗ. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Lê Thị Khuyên ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi ạ.
Còn đây là?
Con là Su Xe Vũ Văn Thảo ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 42 tuổi ạ.
Con với cô này có quen nhau không?
Dạ có.
Quen được bao lâu?
Dạ, quen được 6 năm ạ.
Quen được 6 năm, ở chung với nhau được mấy năm?
Dạ, vợ chồng sống chung với nhau được 7 năm ạ.
Rồi. Rồi, thì con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
À, vợ chồng chúng con lấy nhau được 7 năm mà đi chạy chữa khắp nơi ấy, là cũng không tốn bao nhiêu tiền mà không được, không có.
Không có cái gì?
Không có con ạ. Chứ vợ chồng chúng con mới quyết định chạy đến giáo điểm tin mừng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Giờ chúng con đã được ơn, được Chúa đã cho năm nay chúng con có một em bé. Con năm nay hơn 1 tuổi ạ.
Tên là gì con?
Tên là Vũ Minh Tuấn ạ.
Tên Thánh?
Tên Thánh là Su Xe Vũ Minh Tuấn ạ.
Được mấy tuổi?
Được 1 tuổi rưỡi ạ.
Ơi, nói lên à. Đây là thằng bé của lòng thương xót, vợ chồng 7 năm sống với nhau. Dưa cao lên con, dưa bế lên, dưa cao lên. Đây, thằng Vũ Minh Tuấn. Đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn, 7 năm trời. Và chạy chữa nhiều nơi, như nghe nói, đã không có kết quả. Làm sao vợ chồng con biết được giáo điểm tin mừng, đến đây cầu khấn để Chúa ban cho con được đứa con hơn 1 tuổi như chúng con đang chia sẻ.
Dạ con biết cha thì từ lâu ạ. Tại bữa trước cha hay lên giáo điểm giáo xứ Tân Đông ở giáo phận Phú Cường thì con cũng có đi được cha.
Giáo xứ Tân Đông nó thuộc về huyện Củ Chi nhưng mà vẫn nằm trong giáo phận Sài Gòn, nó sát với giáo phận Phú Cường thôi. Rồi sao nữa?
Dạ xong rồi, thời gian sau thì con vẫn không tin lắm tại vì con là đạo bổn đạo mới. Thì thời gian sau thì hai vợ chồng vẫn cứ đi bệnh viện, vẫn cứ đi khám mà xong lâu thì không có, thì khi không khám được, không chữa được thì con quyết định bán nhà đi về quê. Về quê được 3-4 tháng thì tự dưng là ở Thanh Hóa ạ. Vâng. Đến Hội An thì con lên con cũng cầu xin với lại Hải Nhi Thánh Thần là Chúa ơi vợ chồng con buồn lắm.
Rồi sao anh giới thiệu con vào trong này?
Dạ các bà, các mẹ chồng con với các bà ở xóm hay đi vào đây cầu xin chồng con có đi vào đây. Vâng.
Và được mấy lần?
Chồng con vào được 2 lần ạ.
Rồi sau đó về có kết quả như thế nào?
Dạ ăn Tết xong thì bốc thăm trúng thưởng trên nhà thờ thì con được một cái nồi cơm điện.
Bốc thăm trúng thưởng nhà thờ được một cái nồi cơm điện. Vậy là con thấy cái nồi cơm điện nó úp trên bụng và con có được đất hai. Tạ ơn Chúa cho một cặp vợ chị ấy là một động mới, mà chúng ta thấy là chị ấy tin ở bên khoa học kỹ thuật nhiều hơn. Chạy thầy chạy thuốc suốt 7 năm mà đi đến nhà thờ Tân Đông, mặc dù hồi đó chúng tôi làm lễ lòng thương xót mà chị bảo chẳng tin gì là bao nhiêu. Mãi đến khi mà đi về quê rồi, thất vọng quá phải đi về quê. Về quê rồi thì người nhà ở Thanh Hóa mới vào trong này mới biết, rồi giới thiệu cho chị ấy. Và anh ấy đã đến đây để cầu khấn. Và Tết rồi anh đã, chị bắt được trúng thưởng được một cái nồi cơm điện. Và bây giờ thì cái nồi cơm điện đó đã sinh ra được một đứa con. Rồi cha gửi tặng cho chúng con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Hôm nay là ngày mùng mấy rồi? Ngày mùng mấy? Mùng 9. Rồi ngày 13 là thứ mấy? Thứ mấy là 13? Thứ năm. Thứ tư phải không? Thứ tư. Vâng, thứ tư là ngày 13. Mỗi ngày 13 là chúng tôi có giờ cầu nguyện với mẹ Fatima vào lúc 12 giờ trưa. Mời anh chị em đến cầu nguyện lần này là 13 tháng 3 vào thứ tư 13 tháng 3. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con nha.
Dạ. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Thôi con á thì cũng thích để con mua cái đài con tặng cho nó, mà thôi con cũng bữa nay con giúp cho những người nghèo thành tâm thì con cũng
dạ. Vâng, thưa anh chị em, các anh ạ, vợ chồng anh muốn tạ ơn Chúa bằng cách là gửi mua đài tặng cho người nghèo. Mà đài tức là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót hiện thời thì chưa có đưa về kịp, nơi sản xuất thì chưa có đưa về kịp, cho nên chúng tôi đang bị khan hiếm suốt từ Tết đến giờ, đang bị khan hiếm máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em thông cảm cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trong tuần này, tuần tới sẽ có đủ cố gắng đủ máy cho anh chị em. Xin Chúa anh chị em cầu nguyện nha. Rồi một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con tên gì con?
Thưa cha, con tên là Maria Phan Thị Hương.
Bao nhiêu tuổi?
Con 27 tuổi ạ.
Con được ơn gì của Chúa Hương? Con ở đâu?
Con ở giáo phận Thất Diệm. Vợ chồng con hiếm muộn 4 năm ạ. Đi chạy chữa khắp nơi nhưng mà bác sĩ kết luận là không thể có con được. Sau đó con vào, con biết được giáo điểm tin mừng và được cha vào đây và cha đặt tay. Và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và về con có được em bé năm nay được tròn 1 tuổi ạ.
Tên là gì?
Tên bé là Vicente Phạm Thiên An ạ.
Đây thưa anh chị em, đây là Vicente Phạm Thiên An, đứa con mà đợi chờ mấy năm?
4 năm ạ.
Cắt cái đầu giống cái ông ổn quá này. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi con thích gì cho tặng con cái đó?
Dạ con xin cho cái đài.
Cái đài thì nó chưa có về kịp con ơi, tại vì hãng sản xuất từ hôm giờ đến Tết giờ họ vẫn nghỉ Tết, họ chưa có đưa về kịp. Thôi cha gửi tặng cho con cái tấm ảnh Thánh Faustina nha. Cũng Thánh Faustina cũng xinh xinh đẹp đẹp giống con vậy. Xin Thánh Faustina phù hộ cho con nha. Nó lành quá trời lành. Đưa cái này con bé tên gì con?
Con tên là Phương Anh.
Phương Anh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Đó, cho một tràng pháo tay vào nó thần đồng Phương Anh. 5 tuổi học lớp 5. Còn con tên gì?
Con là Maria Bùi Thị Thám ạ. Con ở ngoài Bắc vào ạ.
Con là bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi ạ.
Con học lớp 32. Con 5 tuổi học lớp 5. Con là mẹ phải không?
Vâng ạ.
Vâng, mẹ 32 tuổi chắc học lớp 32. Rồi con được ơn gì của Chúa Thắm?
Thưa cha và cộng đoàn, con của con được Chúa cho làm người ạ. Tại xưa con bầu em bé được 12 tuần tuổi con không biết, thế là con đi chụp X quang rồi bác sĩ cho con uống thuốc với cả tiêm cho con. Thế đến lúc con ra ngoài phòng khám thì cái nhà siêu âm đấy bảo bác sĩ ở con rằng thì là chụp X quang mới cả vừa uống thuốc như này thì ảnh hưởng đến 98% bộ não của em bé. Thế là con về con cũng sợ, con bảo với bố chồng con là bố đọc kinh cầu nguyện cho vợ chồng con. Thế là hồi xưa ông nội con có cái đài không biết ai cho ấy, thì bố con nghe, con mang trộm vào trong phòng con nghe. Xong nhiều hôm ông nghe không có thì ông bảo là mày lại mang đài của tao vào trong buồng à. Con bảo con nghe bố ạ. Thế đến lúc được một thời gian thì con cầu nguyện với cả mọi người cầu nguyện cho con, thì con gái con đẻ ra thì bình thường không có gì ạ. Mà trong khi đây bác sĩ này còn bảo với con là không nói với con nhưng nói chuyện với nhau ấy, bảo là đầu lưỡng đỉnh bé tí này thì đẻ làm sao được. Con lo con chỉ biết cầu nguyện thôi ạ.
Và sao con biết được giáo điện tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Thưa với cha và cộng đoàn, con đi vào đây được mấy lần rồi, con đã ước lên làm chứng nhưng mà không được. Thì hôm nay con bảo với nhà con là anh trông thằng cò để em bé con bé lên, em làm mọi cách phải leo lên được thì thôi. Không thì mai con về rồi con không làm chứng được, con thấy người con khó chịu lắm. Nên là con bảo con phải giá nào con cầu nguyện với Chúa là cho con lên làm chứng để con về con được toại nguyện. Thì đợt trước con lấy nhà con ấy, nhà con đi học giáo lý thì được cha nào cho một cái quyển tâm sư thư nhân hậu bé bé đấy. Thì con nhà con bảo là em đọc thử xem hay lắm. Thế là con cũng lôi ra con đọc, từ lúc đấy con nghiện. Ngày nào con cũng đọc mà con nghe cả đài nữa, không lúc nào con bỏ. Đài thì cứ hỏng thì con này mua. Mấy cả con cũng mua được mấy cái con cho mọi người ấy. Con cảm thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời lắm. Để ban cho gia đình nhà con được một bé trai bé gái xinh xắn là một gia đình hạnh phúc. Và con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đó con.
Thưa anh chị em, chị ấy đang nói về cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tức là cuốn nhỏ nhỏ, sách nhỏ nhỏ đây mà chúng tôi xuất bản từ đến năm 2008 cho tới bây giờ, gần hơn 10 năm rồi. Đến sang năm thứ 11 rồi. Lúc đó tôi tập tành bước vào lòng Chúa thương xót. Lúc đó tôi cũng như là Lê-vi đang ngồi ở một chỗ ngon, đi du học về ngồi một chỗ ngon, nghĩ rằng là mình sẽ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà Chúa bảo hãy theo ta. Thế là tôi bỏ hết tất cả, tập tành đi vào lòng Chúa thương xót và viết cuốn sách đầu tiên này năm 2008. Bây giờ bước sang năm 2019 đọc, chúng tôi sẽ tái bản và làm nó khổ to ra để cho anh chị em đọc nó rõ. Một số các bà nói là chữ nhỏ không đọc được, chúng tôi sẽ làm khổ gấp đôi cái này để cho anh chị em đọc trong tuần tới, hy vọng sẽ có cho anh chị em. Và cái cuốn sách nhỏ này nó vẫn có giá trị là bỏ túi, nó gọn, anh chị em đem đi đâu nó cũng tiện, để chúng ta giới thiệu cho mọi người về cách thức cầu nguyện lòng Chúa thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Và cuốn tâm thư trong cái này, cái tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi cho mỗi người, mà đọc cái đó như chị nói là con đọc xong con nghiền, rồi lấy máy nghe. Đến mức độ mà phải đem vào trong phòng lấy nghe chui nghe lén của bố, vì chỉ có một cái máy mà thôi. Chúng ta thấy là có những người đã ghiền lòng Chúa thương xót như vậy, như là Lê-vi đã đi theo Chúa và được Chúa chộp, Chúa giật lấy, trở thành Matthew, trở thành tông đồ, trở thành người viết tin mừng thứ nhất trong phúc âm nhất lãm. Đó là những cái điều chúng ta thấy Chúa dùng những con người tội lỗi, bất tài, bất yếu hèn như vậy để làm những công việc kỳ diệu của Chúa. Tôi cảm nhận mình cũng được Chúa lôi đi, gọi đi, có khi phải dứt đi nữa chưa chắc, nhưng mà với ơn của Chúa để hôm nay có thể đứng trước mặt anh chị em mà nói rằng tôi cũng là con người tội lỗi như Lê-vi, cũng được Chúa thương xót và cứu vớt như Lê-vi, và làm công việc là đi mời gọi tất cả những con người tội lỗi khác hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa yêu thương, để được Chúa cứu vớt. Cha mình kể tặng lại cho con. Còn chị gái con được ơn gì nữa?
Chị gái con cũng được con chị đấy làm ơn làm người, chị đấy bỏ Chúa 9 năm. Mẹ con với chị em con động viên bảo thôi chị chịu khó đi xưng tội đi, có Chúa thì mới có tất cả. Đến khi chị đấy bầu, chị đấy cũng uống thuốc cảm cúm đấy. Như bác sĩ bảo là cảm cúm thì ảnh hưởng sẽ bị câm điếc, sẽ không nói được. Nhưng mà chị đấy đặt niềm tin vào Chúa, chị cầu nguyện rồi chị bảo với con là em ơi chị tin Chúa nhưng mà chị sợ, chị bỏ Chúa 9 năm. Chị sợ thì em nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị với. Thì con nhắn tin cho cha, con vừa nhắn xong Tại vì con nhắn tin cho cha nhiều, con phải nhắn cho tin 100 tin của con nhưng mà cha không trả lời. Nhưng mà hôm đấy con nhắn tin cho chị gái con, vừa nhắn xong khỏi tay thì cha trả lời ngay. Cha bảo là con cứ yên tâm, cộng đoàn sẽ cầu, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị gái của con. Thì đúng là Chúa Thánh Thần sáng soi cho chị đấy. Chị đấy không bỏ con đi mà chị đi giữ lại, mà hàng tuần chị phải lên bệnh viện sản trung ương của Hà Nội để thuốc. Đến lúc 32 tuần bác sĩ bảo là thôi tốt nhất là bỏ đi đi, đừng giữ lại làm cái gì, nó đau đến 50% rồi. Nhưng chị đấy bảo không bỏ, mà chị đấy lại còn bị tiểu đường rồi ối nhiều thứ vấn đề, nhưng mà chị đấy vẫn tin thác vào Chúa. Tại vì chị bảo là con nhắn tin cho cha, chị đặt niềm tin rồi nên chị cũng không sợ gì. Rồi con cũng nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho chị để chị được ơn trở lại. Chị bỏ Chúa 9 năm, đúng là Chúa ban cho chị. Vừa chị con nhắn tin cho cha nhắn lại thì hôm sau chị đi xưng tội luôn ạ.
Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời, thật là kỳ diệu. Nếu mà anh chị em mình không chạy đến với lòng thương xót Chúa, còn ai mà cứu vớt nổi nữa? Một người mẹ mà 9 năm bỏ Chúa, mang thai một đứa bé, trong khi đó bị biết bao nhiêu thứ thuốc nó vào trong cơ thể, người ta bảo bỏ đứa đó đi. Và Chúa cũng đã cứu đứa con của người em, cũng cứu luôn cả đứa con của người chị và linh hồn của người chị nữa. Amen. Cá Linh. Amen. Amen. Rồi đây con thích cái gì cha gửi tặng con cái đó.
Con thưa cha, cho con một ảnh nữ Faustina.
Ảnh thánh Faustina. Ảnh thánh Faustina. Đây ảnh thánh Faustina cha gửi tặng cho con nha. Đây. Mà mốt con có đi tu không?
Con có.
Rồi cho mời chào hóa tay thưa anh chị em. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Giuse Vương Hoành ạ. Con ở giáo phận Bồ Chu, con ở Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định. Con vợ chồng con cưới nhau được 8 năm 6 tháng ạ. Chúng con không có con, đi bệnh viện phụ sản Hà Nội bao nhiêu lần rồi, tất cả các thầy thuốc chúng con cũng đều gặp nhưng mà không được ạ. Thế là con với nhắn tin cho cha và cộng đoàn đã, cha đã nhận lời và Chúa đã, sau một tháng thì Chúa cho chúng con có con.
Con tên là gì?
Con Teresa Vũ Thị Dung ạ. Con 29 tuổi ạ.
Vâng, bao nhiêu năm con đợi chờ?
Dạ 8 năm rưỡi ạ.
8 năm rưỡi, cho thấy người 4 năm, người 7 năm và bây giờ là người 8 năm rưỡi, hiếm muộn. Và nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng để con được ơn và vợ chồng con quay về đây làm chứng cho Chúa sau 8 năm rưỡi đợi chờ và bây giờ đã có được đứa con.
Dạ thưa cha, là năm 2012 cha có về giáo xứ Giáp Nghĩa chúng con một lần rồi ạ. Sau đó chúng con cũng chưa quan tâm đến lòng thương xót Chúa mấy, nhưng mà năm 2017 là chúng con được một người bạn tặng cho một cái đài ạ, rồi chúng con nghe, rồi là từ đấy chúng con có thác vào Chúa.
Chúng con đã vô đây bao giờ chưa?
Dạ chưa ạ, chúng con nhắn tin cho cha 2 lần, cha đều nhận lời chúng con ạ.
Rồi có luôn.
Dạ vâng ạ.
Em bé con của con tên là gì?
Giuse Vương Thành Nam ạ.
Bệnh được mấy tháng tuổi?
Cháu được 10 tháng ạ.
Vâng, đây là Giuse Vương Thành Nam 10 tháng tuổi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang ban những ơn kỳ diệu đến cho giáo điểm tin mừng. Bao nhiêu người được ơn quay trở về, lại có bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn lại có được những đứa con. Mà cái điều hay nhất là họ dám can đảm và chịu khó mạnh dạn quay trở lại để mà lên đây làm chứng cho Chúa. Mặc dù cặp vợ chồng này là lần đầu tiên đến đây, nhưng họ đã nhắn tin và đã được trả lời. Sau đó là họ đã được có con và họ không quên ơn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng. Họ đã quay trở về đây để tạ ơn Chúa. Cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con tấm ảnh Đức Mẹ Fatima nhé. Nha. Rồi, đây là Đức Mẹ Fatima ngày thứ tư tháng này là ngày 13 tháng 3. Con đến để mà cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima vào đúng 12 giờ trưa. Chúa chúc lành cho
Thực ra là lúc con vào đây là có một người bạn của anh trai con ạ. Anh ấy có đứa con gái 9 tuổi mà bị ung thư máu. Con gái của anh nằm bệnh viện 3 năm nay ạ. Anh ấy có gửi thư khấn vào và muốn con xin cha cho con của anh ấy một tấm ảnh lòng thương xót ạ và một cỗ tràng hạt đeo tay ạ.
Vâng, một tấm ảnh lòng thương xót và một cỗ tràng hạt đeo tay. Đây là một cỗ tràng hạt đeo tay. Và đây là đây, cỗ hạt đeo tay. Anh chị là người đạo gì?
Thật ra là anh chị người đạo Phật ạ.
Vâng, người đạo Phật mà có là con của Chúa không? Ông Lê Vi có phải là người đạo Công giáo không? Không. Vậy mà Chúa vẫn gọi làm tông đồ của Chúa để mà đi theo Chúa. Để cha gửi tặng cho họ cái tấm mảnh nhỏ này đi, để nó tiện lợi trong gia đình của họ nha. Rồi cho cha gửi lời thăm gia đình của họ. Chúa chúc lành cho gia đình họ. Vâng, xin mời bà cụ. Rồi, cảm ơn vợ chồng chúng con.
Dạ, con lạy Chúa, con xin lạy cha và cảm ơn cộng đoàn. Con là Maria Đào Thị Hội, con ở giáo xứ Tiêu Hạ, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Bao nhiêu tuổi?
Thì con 72 tuổi ạ, mà con có bỏ Chúa là 62 năm. Cái lúc con
Thưa anh chị em cho một tràng hoa tay thật lớn. Một người 72 tuổi bỏ Chúa 62 năm. Cái này là một kỷ lục. Và đang nắm giữ kỷ lục bỏ Chúa tới 62 năm. Và bây giờ là 72 tuổi. Trời nhờ đâu mà được ơn quay về với Chúa sau 62 năm như vậy.
Con lạy cha là bà nội con chết là con bỏ Chúa luôn. Vì xung quanh con không có người đi đạo. Bố mẹ đi đạo nhưng mà không đi lễ. Anh em họ hàng là anh em của con là cũng không đi lễ. Thế nên con bỏ Chúa. Thế nên khi con lại lấy chồng đi lương, từ đấy giờ đi là con về nhà chồng, nhà con là mổ heo mổ lợn, nên là người ta bổ có nghiệp là con lập bàn thờ lên để con lễ con cúng.
Bàn thờ gì?
Bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa, các quan, để con kêu cầu cho gia tiên. Thế thì ai bảo con thì con cũng bảo là bên nào cũng ăn ngay ở lành. Thì giờ tôi đã đi lương rồi thì tôi cứ ở bên lương thôi, không ai bảo được con. Thế thì đến tháng 2 năm 2018 ngày âm lịch, con không biết là Chúa khôn ngoan như thế nào mà Chúa lại cho con nhìn thấy một người xách 5 cái đài của Cha Long đi qua mặt con. Thế con cũng nhìn thấy rồi, con cũng không ý tứ gì nữa. Nhưng sau một lúc thì lại có một người xách 5 cái đài nữa đi theo sau. Con mới bảo là cái người này đi miền Nam về mà sao lại mang đám bánh đi biếu thế kia. Thì có một người đi đạo đến mua hàng của con, người ta lại bảo con là đài của Cha Long đấy chứ đâu mà là bánh. Thế là con cứ chúi và để con hỏi là đài của Cha Long là nói cái gì. Thế thì người ta có hứa là người ta cho con mượn để nghe. Nhưng mà chưa kịp cho mượn thì người ta lại bảo với lại con của con là em mở tivi lên, nhà em có cái gì đấy thì là sẽ thấy được cha giảng hàng ngày, có cả hình ảnh luôn. Thế thì trải qua từ tháng 2 mà cho đến tháng 3 nó cũng không mở cho con xem. Thế thì lạy cha là ngày mùng 7 tháng 3 là thằng con trai lớn của con là bị tai nạn ngã xe ngay ở cổng nhà con. Mà cái thằng này là con xin cháu ở trong nhà thờ cha non. Lúc bây giờ là con 7 năm chưa có con. Và con đi qua thôi chứ con không chủ vào. Con thấy cha đứng ở nhà thờ, con vào con xin là cho con khỏi cái bệnh là đau đầu với lại mất ngủ vì cái tội con không có con. Chứ con không bảo là con xin con. Thế mà cha lại khấn cho con và cha bảo con là con xin giờ này là thiêng lắm. Đức mẹ sẽ ban cho con về có mang và tháng 5 là con sẽ đẻ con trai. Thật như vậy là đến tháng 4 sang năm là con sinh cháu. Năm nay cháu 45 tuổi. Thì cháu ngã ngay ở cổng nhà con và mọi người gọi con bảo là nó chết rồi, vỡ đôi đầu ra rồi. Con chạy lên thì nằm sóng sượt thế này. Trên này là một ít máu nó ấy lên chớp tóc. Thì người ta bảo là cái não vỡ đôi rồi. Còn dưới này thì là xăng nó đổ ra. Thì người ta lại bảo là máu nó chảy. con chỉ biết khóc thôi. Thì một người là có đạo nói là lấy xe để cho con đi viện. Thì đến lúc lên đến xe thì người này có ảnh Đức Mẹ. Và người này một tay cầm vô lăng, một tay là khấn và bảo con là bà đừng khóc nữa, Chúa sẽ cứu nó không chết đâu. Con cũng chẳng tin. Thế nhưng sau một lúc là con cứ kêu là con lạy ông Thánh, con lạy Đức Mẹ cứu con. Mặc dù là 62 năm con không có nghĩ gì đến Chúa với Đức Mẹ nữa. Thế thì đến khi mà giữa đường là con của con tỉnh và lên bệnh viện chiếu chụp là không có bị một cái gì. Tối hôm ấy nó về, nó mặc quần đùi áo mê ô, nó lên nó bảo mẹ đưa chìa khóa xe ô tô cho con để con đi chở khách. Con bảo là mày không chết nhưng mà mày cũng chấn thương cho nên là không được đi. Con lạy cha là bao nhiêu người ngạc nhiên, ngày mai người ta bảo nó là hôm qua nó chết rồi mà làm sao hôm nay lại thấy nó đi ô tô, lại thấy nó đi chở ga. Thế cho nên đây là một chuyện kỳ lạ, nhưng mà thực ra con nó cũng chưa biết đến Chúa mà nó chỉ cho là nó ăn hiền ở lành mà nó được cứu thôi. Nhưng nó cũng có bảo mấy con là cái trận tai nạn này con thấy lạ lắm. Thế thôi. Thế con lạy cha là từ đó trở đi là con xem cha giảng. Và ngày 8 tháng 4 năm 2018 âm lịch, con đặt lễ lên bàn thờ Phật và ra tiên. Con kêu là con đã làm đủ mọi bổn phận của bên nhà chồng rồi. Bây giờ xin phép Phật Thánh và ra tiên cho con được về với Chúa, vì con có phép sửa tội, con có tên Thánh. Thế là ngày 9 là con vào chỗ cha luôn. Và con may mắn là được cái anh này, anh ấy bảo là người này bỏ Chúa 62 năm là cha cho con gặp cha luôn. Và con hứa với cha là con xin ý kiến cha để cho con về lo liệu các cái việc con cúng bái ở nhà. 2 năm nữa con mới về với Chúa. Thì cha bảo con là nếu con đã có lòng tin thì con về luôn. Thế là con nghe cha là con về luôn. Cha bảo Chúa lo liệu cho con không phải lo. Thế là cha cho con xưng tội và giữ lễ luôn. Khi con về, mọi việc đúng là cha nói, Chúa lo liệu cho con. Con đã dàn xếp được 4 đứa con trai của con nó yên ổn và không chống đối. Thứ hai là cái chỗ thờ phượng, con nhờ nhà chùa giúp đỡ con hoàn tất, không có lo lắng một sự gì nữa. Và cho đến ngày hôm nay là con vẫn giữ lễ. Con lạy cha là con được một cái ơn.
Amen. 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 Chúng ta phải hét rất to lên mới đúng, vì làm sao mà có chuyện là người 62 năm bỏ Chúa đến mức độ mà rước cả bàn thờ Phật, cả bàn thờ ông địa, các ông thần về mà thờ. Một người 62 năm không còn biết Chúa là gì nữa. Mất hết rồi, thưa anh chị em. Vậy mà cái biến cố nó xảy ra chỉ là cái câu chuyện cái bà nào bà đi Nam về, bà đưa 5 cái đài đi ngang qua, tưởng là mang cái bánh, lại thêm 5 cái đài nữa, lại tưởng là cái bánh. Rồi bà mới thắc mắc, bà mới hỏi, rồi người ta mới bảo rằng đấy là cái đài cha Long. Rồi bà mới bảo con bà ấy là mở cho bà ấy nghe. Cả tháng sau nó mới mở cho bà ấy nghe. Và chú phải dùng thêm một cái động tác nữa là cho đứa con trai của bà ấy, đứa con cầu tự ấy được chữa lành bởi một tai nạn giao thông rất là nặng, bể đôi cái sọ ra. Mà nó được khỏi, nó cũng chẳng nghĩ rằng đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhưng chúng ta thấy Lê-vi, một Matthew, một Lê-vi, người thu thuế tội lỗi như vậy, mọi người xa lánh, mọi người loại trừ, mọi người loại bỏ, nhưng lòng thương xót Chúa không loại trừ, không loại bỏ, mà gọi hãy 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 gọi hãy theo ta. Lê-vi bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, dám bỏ cái bàn đó là cái nơi mà kiếm ra tiền đấy, dám bỏ cái chỗ đó là cái địa vị đấy, bỏ địa vị, bỏ tiền bạc và bỏ luôn cả cái tương lai của mình nữa. Nếu mà mình không làm cái nghề thu thuế ấy, mai mốt lấy gì mà sống đây, vì mọi người đã loại trừ mình rồi. Bây giờ đi theo một cái ông giá mà ông ấy đem xe hơi đến, ông ấy rước, ngon không? giá mà ông đem cái xe quái thú của ông Tổng thống Trump gì đó đến Việt Nam mình, ông rước đi không?
Đi.
Hoặc là đưa cái xe lửa gì đó của ông ủn gì đó đến mà rước mình đi không?
Đi.
Vì đấy là ông Tổng thống, đây là ông Chủ tịch, mời mình đi ngu gì không có đi. Ấy vậy mà một cái ông con người, con cáo có, con chim có, con người không có chỗ tựa đầu. Một cái ông mà bảo ôi trời ơi, tưởng ai chứ cái ông này là con của ông Giuse và con của bà Maria ở Nazareth có gì đâu mà lạ. Ngu gì? Nếu mà ngày hôm nay người ta bảo là đi được bùa nói, có những người bảo đi ra đường chớ mà còn nghe nó nói cái gì lại gần, nó nói cái là mình đi theo nó luôn, được cờ bao nhiêu là của cải mình nộp hết cho nó, có không? Đó rất là bùa nói. Mà Chúa Giêsu không sử dụng bùa nói, mà Chúa Giêsu dùng lòng thương xót, dùng lòng thương xót mà đoái thương đến Lê-vi, cũng như dùng lòng thương xót mà đoái thương đến người phụ nữ 62 năm bỏ Chúa, bỏ Chúa đến mức độ mà rước thần bụt về thờ cúng ở trong gia đình của mình, bỏ Chúa đến mức độ mà không còn nghĩ gì, không nhớ gì đến Chúa, mà Chúa vẫn gọi hãy theo ta bằng cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, bằng cái biến cố chữa cho đứa con trai của mình nó khỏi tai nạn. Vậy mà bà ấy lặn lội vào tới đây để đáp lời mời gọi của Chúa là hãy. Và bà ấy lại gặp một ông linh mục là nói là bà khất 2 năm nữa bà mới về bà theo Chúa. Tôi bảo không, bà dứt khoát ngay từ bây giờ, đã theo là theo luôn, không có lần nữa gì cả. Mắt Lê-vi khi mà Chúa gọi, ông có bảo thôi để cho con tháng sau không? Để con đi thu hết những cái hội chết này không? Để con đi gom những cái đứa nó còn đang mượn tiền của con không? Không, hay để con tháng nữa, để con ráng con tranh thủ, con bóc lột thêm dân lành, máu mủ của dân lành, để con giàu có, để con dự trữ cho tương lai của con, rồi con đi theo thầy được không? Không, dứt khoát bỏ ngay lập tức mà đi theo Chúa. Thưa anh chị em, mặc cho người ta chê cười, mặc cho người ta bảo là khờ dại, những người đồng môn, những người mà đồng nghiệp thì bảo là cái thằng này thằng điên, cái này thằng khùng. Còn những người mà đạo Do Thái thì bảo là ôi trời ơi, cái quần tội lỗi này mà thầy ngồi ăn với nó làm cái gì thầy ơi, không có tin được nó đâu thầy ơi. Thưa anh chị em, Chúa bất chấp hết tất cả, và Matthew Lê-vi ấy cũng bất chấp hết tất cả, không cần biết tương lai là như thế nào, không cần biết người ta sầm xì bàn tán ra sao, chỉ biết rằng bây giờ có một người thương tôi, có một người không loại trừ tôi, có một người không bỏ rơi tôi, có một người không phân biệt đối xử với tôi, có một người bất chấp tôi là kẻ tội lỗi ngập đầu như thế nào vẫn đi ngang qua và ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn tôi và bảo hãy hãy hãy. Không phải là anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bản nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ tương tình tang tình cô hàng rằng cô nàng ơi rằng có biết là biết hay không, rằng có biết là biết hay không. Có thể cô nàng ấy chẳng có biết đâu, nhưng mà khi Chúa gọi Matthew mà Matthew bỏ cái bàn đó chứ không phải là bỏ cây đàn, anh chàng thì bỏ cây đàn, còn Matthew thì bỏ cái bàn làm tiền ấy mà đi theo thầy của mình. Thầy mình biết không? Biết rất rõ. Về sau mà chúng tôi cái chọc mấy anh chàng mấy bạn mà nó đi đang đi tu chung, thời đó chúng tôi lớp là 200 anh em đi tu, nhưng mà cuối cùng rớt hết sàng lọc còn lại 20 tên. Tên thì nó đi vượt biên, tên thì nó lập gia đình, tên thì nó đi lập nghiệp đủ thứ hết. Cho nên gặp nhau cứ hát anh còn có mỗi chiếc áo dòng, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô nàng. Biết cô nàng nào đó tôi không biết. Rồi cái ơn thứ hai của bà là ơn gì bà?
Con lạy cha là từ khi con quay về là người con nó thấy dễ chịu. Đấy là một cái ơn mà con cảm thấy là đúng là con đã đang đi đúng đường rồi, còn trước con đi sai. Thế nhưng mà con được ba ơn lớn lắm ạ. Cái ơn thứ nhất là Chúa đã hoán cải được tâm hồn con, đã biết đến Chúa và quay về với Chúa mà hiểu được là thật chính đáng và đúng mức và phải đạo. Cho nên là các con là nó ủng hộ hết. Thì đấy là cái ơn lớn nhất trong cuộc đời của con. Thế còn cái ơn thứ hai là một đến nửa được độ 2 tháng từ tháng 4 mà đến tháng 6 năm 2018 âm lịch, sau khi con ở đây về được 2 tháng, con vẫn bình thường với các cháu. Con bảo là các cháu là vẫn đi lương vì bố mày đi lương mà tao với bố mày không có phép giao phép cưới gì cả, cho nên là tao đi đạo kệ tao, còn chúng mày đi lương. Thế nhưng mà đến nửa đêm thì cái thằng thứ 4 nó ở với con thì nó chạy xuống, nó bảo mẹ ơi, con được Chúa chữa lành cho con hôm nay là 33 ngày, con tính điện thoại từng ngày một rồi, con không bị bệnh nữa. Và con tín thác vào Chúa, con theo Chúa đến cùng, con không đi bên lương đâu. Và nó giở tay nó ra, nó bảo đây, cái tật to bằng cái quả mận, bây giờ không biết nó mất lúc nào rồi. Thế còn một bệnh nữa của cháu là cái bệnh là rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tức là lúc vui lúc buồn, mà nó không thể làm chủ được cái đầu của nó, cho nên cháu ở công an mà cháu phải ra quân. Vì bệnh tật mà cháu phải về, mà thủ trưởng nói với con mà thủ trưởng của cháu phải khóc, con chị cũng như con em, nhưng bây giờ hoàn cảnh của cháu nó bệnh tật như này thì thôi phải cho cháu về, chứ ở cái môi trường công an mà đầu óc nó như thế này thì làm sao mà được. Thủ trưởng lại cho cháu một cái giấy sang trường sư phạm và để học 2-3 năm và về làm giáo viên cấp 2. Nhưng vào được một tháng cháu cũng lại không học được, lại phải về. Như vậy là đường công danh của cháu là mất hết, không được cái gì. Thế sau khi mà cháu lấy vợ thì chỉ hỏi có 10 ngày là lấy vợ thôi. Lấy được con vợ rất xinh xắn và con làm cho cháu một cái dinh cơ, một cái nhà lộng lẫy để cho vợ chồng nó sinh hoạt. Nhưng mà đẻ được một đứa con cháu được hơn 20 tháng thì vì bệnh tật của chồng như vậy mà đứa con dâu của con nó không chịu được, nó bỏ, nó giao một cái gánh nặng lại cho con là con thì ốm mà cháu thì dại, mẹ thì già, con phải gánh vác đến nay là 5 năm. Cái con của nó năm nay 7 tuổi, cháu đã đi học. Và Chúa lại để cho cái con bé này nó biết đến Chúa trước bố nó, tức là cháu đi chơi về thì cháu đeo một mẫu ảnh Đức Chúa Giêsu. Con hỏi là con lấy ở đâu, nó bảo là con bảo bố mua. Thế con bảo là tại sao con biết là gì đây mà con lại bảo bố con mua, thì nó bảo là đây là Chúa Giêsu. Thế con bảo thế ai bảo con là Chúa Giêsu, nó bảo bà vẫn xem ở trên TV con nhìn thấy. Sau đó là con nói với cha là làm phép cho mẫu ảnh này và để cho cháu đeo. Mà cháu giữ không ai có thể bảo nó cởi ra được. Bà ngoại nó bảo mày đi lương sao mày lại đeo, mày cởi ra. Nó bảo không, cháu đeo để giữ gìn cháu, để Đức Chúa Giêsu giữ gìn cháu và cho cháu học giỏi. Thế và một hôm cháu nói với con là bà ơi, con đọc được chữ cờ AK rồi. Thì con bảo với nó là thôi thì con chịu khó nghe lời cô giáo nói giảng thì con sẽ đọc được. Nó bảo không phải đâu, Chúa Giêsu chui vào tai con, Chúa Giêsu chui lên đầu con và Chúa bảo con đọc cờ AK. Như vậy con nói thật với cha, cháu thì lười học nhưng bây giờ cháu học rất tốt, đọc không hết những cái quyển kinh mà con đang đọc, cháu đã đọc được. Lạy cha là con trình với lại cha xứ và cha xứ hứa là đến cái mùa thương khó này sẽ rửa tội cho 2 bố con nhà nó để về với Chúa. Sau khi đó thì con lập bàn thờ Chúa ở trong gia đình nhà nó và mua một tượng Đức Chúa Giêsu 1m2 con dựng ra tầng 3 để mọi người đi qua đi lại nhìn thấy con và cháu đã quay về với Chúa, không phải hỏi nữa. Thế thì con lạy Chúa là đấy là một cái ơn con còn to hơn là vì 4 thằng con trai mà chúng nó mà không về với Chúa. Thì sau khi con chết thì ai cầu nguyện cho con, cộng đồng, cộng đoàn thì vẫn là được, nhưng nó gửi mấy đồng vào nhà thờ con tủi thân lắm, nhưng thôi cái thằng này nó tình nguyện để nó quay về với Chúa, để đi cùng đường với con. Đây là do cái lòng tự của nó, và cũng là do Chúa để tâm cho cái con bé trước rồi mới đến bố nó sau. Hôm nay cháu cũng có mặt ở đây, và nó đòi đi từ hôm Tết, nhưng con lại bảo nó rằng thôi bây giờ chó má nhà mình nhiều này, đầu năm không có người mua, thì để cho ta mấy hôm ta phải bán chó bán má đi rồi mới gửi nhà được. Thì con mới nói mãi với nó là đến mùng 1 là lên tàu là vào đây, là đến mùng 3 là con không ngủ nhà ai cả, là con về đây luôn, và con dự được một lễ luôn và được đặt tay luôn. Con tranh thủ như thế. Thế thì con lạy cha là con được ơn thứ ba là người bán hàng trước mặt con, cháu nó cũng hẳn ít tuổi, nó bị ung thư dạ dày. Con sang con thăm nó chỉ còn độ 30 cân thôi. Thế con bảo là mày đi lương, mà mày cũng biết tao trước không đi lương, nhưng giờ vừa rồi có vài cha Long là được nhiều ơn lắm, thì mày có tin tao thì mày cứ nhắn tin cho cha, là cha Chúa cứu thì mày nuôi con mày, cái con mày nó bé lắm. Thế thì nó nhắn tin và cha có trả lời. Thế mà bây giờ nó khỏi rồi, nó bảo là cháu đi khám là thành sẹo hết rồi, và cháu cũng sẽ vào miền Nam đấy, nhưng mà không biết nó có vào chưa. Con lạy cha, thế là ba cái ơn của con mà con cảm thấy là sau khi mà Chúa bảo con, cha bảo con là về đi, không phải lo lắng gì, thì đúng như vậy. Và sau khi đó con đã được ba ơn. Thì cho đến ngày hôm nay con xin tín thác vào Chúa, xin Chúa thánh hóa gia đình Nguyễn Trọng Khôi là thằng con thứ tư của con, để cho cháu nó hết một lòng về với Chúa, và cũng là một chỗ dựa linh hồn của con sau này. Ra là con thì viết nhiều cái tâm sự lắm, nhưng thôi con không đọc nữa, mà con chỉ đọc bài thơ thôi.
Rồi, đây là bài thơ. Rồi, mời bà ra đứng dưới đây. Bà già đã 72. Rồi, bây giờ bà làm bài thơ tựa đề là gì?
Và con mẹ Maria yêu quý của con ơi, con về bên mẹ, con về bên mẹ chiều nay, mà sao bao nỗi đắng cay nghẹn ngào. Vì là cái chiều hôm ấy là tháng 4 năm ngoái đấy ạ. Vâng ạ. Con xa mẹ đã lâu ngày, chắc rằng sớm tối mẹ thời đợi trông, mong con mau chóng trở về, suối lòng thương xót mẹ hằng chở che. Mẹ ơi, 60 năm qua, tuy xa con vẫn nhớ về mẹ đây. Nay con tuổi đã cao rồi, quay về xin mẹ cúi đầu cậy trông. Mẹ là thánh mẫu Chúa Trời, cũng là thánh mẫu loài người chúng con, cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Từ nay cho tới trọn đời, dốc lòng hoán cải xin ơn mẹ hiền. Con nay thống hối ăn năn, hồng ân Thiên Chúa tràn đầy trong con.
Tôi gửi tặng bà một cái món quà thật to cho bà ôm. Cho cả gia đình của bà thay phiên nhau mà đọc nha. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Xin gửi tặng cho một bà 72 tuổi, 62 năm bỏ Chúa, đã đưa bàn thờ Chúa xuống, đưa bàn thờ Phật, bàn thờ Bụt Thần lên, và bây giờ đã được Chúa lại trở về với gia đình của mình, cho chồng, cho con, cho những người thân yêu cũng được quy về một mối, trở về để xin cho mỗi người có một chỗ. Chồng cũng có, vợ cũng có, con cũng có, mỗi người chúng ta đều có trong lòng thương xót Chúa. Amen.